Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Mão, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày. Thay mặt cho chư tăng bổn tự, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta từ khi thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, vì lòng từ bi Ngài đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng truyền Phật Pháp, đem ánh sáng chân lý đến với tất cả mọi người. Từ đó cho đến nay, chúng ta đã được soi sáng bởi Phật Pháp và cũng có được an lạc trong cuộc sống. Tất cả chúng ta ngày hôm nay đến với Đạo Phật có rất nhiều con đường. Có người đến với Đạo Phật bằng con đường quá vui, bằng những cái cảnh khổ của cuộc sống. Có người đến với Đạo Phật lúc gặp những khó khăn hoạn nạn. Nói chung, chúng ta đến với Đạo Phật rất là nhiều con đường. Vui cũng có, buồn cũng có, sướng cũng có, khổ cũng có. Có người đến với Đạo Phật do vì cha mẹ chết mà biết Phật Pháp. Có người vì vô tình đọc một cuốn sách Phật Pháp, mà có người được xem một cái đĩa Phật Pháp. Như vậy, tất cả chúng ta đến với Phật Pháp bằng nhiều con đường khác nhau, chung quy thì cũng là đạt được an lạc và giải thoát. Ngay như bản thân chúng tôi, khi lúc nhỏ không biết gì về Phật Pháp, cũng ăn, cũng chơi, cũng nghịch, cũng phá, thậm chí trong năm giới mà Đức Phật dạy, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì cũng phạm đủ hết. Thế nhưng một nhân duyên, trong lúc nghỉ hè buồn quá không biết gì để mà xem, gặp cái gì tờ báo, cuốn sách cũng cứ đọc, đọc để giải trí, nhưng cũng do cái nhân duyên đó mà được biết Phật Pháp. Cũng có những người chúng tôi được tiếp xúc nói rằng con biết được Phật Pháp là do người mẹ mất, quý thầy đến tụng kinh rồi từ đó mới biết Phật Pháp. Cụ thể là có một Phật tử gặp chúng tôi cũng tâm sự, trước đây đưa mẹ đi chùa, đứng ở ngoài, có khi đưa mẹ đến chùa rồi đi về, tới giờ đến rước chứ không bao giờ bước vào trong chùa, mà cũng không tin gì là Phật Pháp. Vì chiều mẹ cho nên phải đưa mẹ đến chùa. Đến khi mẹ bệnh sắp chết và cho đến lúc qua đời thì được quý thầy đến hộ niệm. Từ khi mẹ chết, vì tấm lòng báo hiếu của người con nên cô ta đến chùa tụng kinh. Trong thời gian tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cô thấy được cái đạo lý Đức Phật dạy quá hay. Thế là từ đó cô phát tâm đi chùa và tụng kinh, dự những ngày tu như thế này, rồi sau đó quy y, ăn chay. Và cô còn tâm sự như thế này: thưa thầy, nếu mà trước đây con biết được Phật Pháp sớm, chắc có lẽ con đi tu. chứ không để bây giờ có gia đình, có chồng, có con rất là khổ. Quý vị thấy có những người đến với đạo Phật bằng những con đường như thế. Vừa rồi chúng tôi được cái duyên đi qua các nước châu Âu, đi vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, cách nay 2 hôm chúng tôi mới về. Thì đi qua đó Hoằng Pháp đồng thời tổ chức lễ Phật đản cho người Phật tử Việt Nam tại Đức, Hungary, Tiệp Khắc và Ba Lan. Như vậy thì trong vòng 15 ngày thì chúng tôi đi 4 nước đó. Nhưng mà 4 nước đó thì nó cũng gần nhau, chúng ta có thể đi xe qua được. Thì mỗi một nơi tổ chức như vậy thì Phật tử có nơi đông nhất thì khoảng chừng hơn 400, còn trung bình thì từ 200 trở lên. Tổ chức được 8-9 cái buổi lễ Phật đản cho 4 nước như vậy. Thì một hôm tổ chức cái lễ Phật đản tại Ba Lan, sau khi xong rồi đó, có vợ chồng thầy giáo, thì ông tâm sự nói rằng là ông đi qua Ba Lan cũng rất là lâu và dạy học ở bên đó cũng là mấy chục năm rồi. Năm nay ông ta đã hơn 60 tuổi về hưu. Ông nói rằng trước đây thì dạy học chỉ nghiên cứu đọc các cái sách ở ngoài thế gian. Sau khi nghỉ hưu rồi được cái duyên đọc một vài cuốn sách Phật Pháp, thấy hay quá. Từ đó ông ta đi tìm hiểu, rồi được xem một số các băng đĩa với thầy giảng, rồi sau đó được biết cái trang web của chùa Hoằng Pháp và tìm xem, thấy quá hay. Ông ta nói rằng bây giờ 60 đi mấy tuổi rồi mới được gặp Phật Pháp, phải chi biết là gặp được Phật Pháp sớm thì cuộc đời của ông cũng sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp. Chúng ta thấy đến với Phật Pháp rất là nhiều con đường. Có lần chúng tôi đi về miền Tây, cũng gặp một anh thanh niên. Anh ta tâm sự trước đây anh ta cũng là tay ăn chơi rồi nhậu nhẹt, nói chung ra là hư hỏng, gây đau khổ cho vợ, cho con, cho cha mẹ. Thế là nhân duyên một hôm anh ta được xem cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp, thì từ đó anh ta mới giác ngộ ra và từ bỏ những con đường ăn chơi nhậu nhẹt say sưa, trở thành một con người biết đến chùa tụng kinh, biết đi nghe pháp. Và đặc biệt ở trong chùa Hoằng Pháp chúng ta có một vị thầy tên là Tâm Huệ. Thầy rất có cái tâm, ai mà gia đình có người mất mời thì thầy rất là hoan hỷ đến để mà hộ niệm, dù là ban ngày hay ban đêm, có khi nửa đêm mời thầy cũng sẵn sàng thầy đi. Điều đặc biệt là cái tâm niệm của thầy á, đến những cái đám trước nhất là độ người mất, nhưng nương theo cái độ người mất đó để thầy độ người sống. Sau những cái đám mà thầy đi, phần lớn gia đình họ đều biết Phật Pháp và biết quy y. Có những gia đình không biết cái gì hết. Cái người mất á, thì là cha là mẹ, đôi khi có đi chùa có biết Phật Pháp nhưng con hoàn toàn không biết gì. Thế là qua cái đám của người cha người mẹ thì thầy giáo hóa được người con. Và thậm chí có những gia đình sau khi an táng người thân rồi, họ sẵn sàng đổi nghề. Và có một hai trường hợp là gia đình đã nuôi những cái ao cá để kiếm sống, thì bây giờ là đem phóng sinh hết, không nuôi cá nữa, đổi lại nghề khác. Như vậy chúng ta đã thấy rất rõ, trong số những người biết Phật Pháp, đến với Phật Pháp có rất là nhiều con đường. Thế nhưng chung quy thì khi chúng ta được gặp Phật Pháp, tu học sẽ được lợi ích, an lạc ngay hiện tại và cho cả tương lai. Chính nhờ Phật Pháp mà chúng ta đã chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau và có được lợi ích thật sự trong cuộc sống. Vậy thì mỗi người chúng ta nên phát tâm làm sao cho Phật Pháp được phổ cập, được lan rộng, và để mọi người đều hiểu biết Phật Pháp. Cụ thể là quý vị nên phát tâm, phát nguyện là một người hoằng pháp. Và cụ thể nữa, chúng ta nên phát nguyện trong cuộc đời mình sẽ giúp cho 10 người biết Phật Pháp, biết đến chùa, biết tu học. Nếu quý vị phát tâm được như vậy thì đó cũng là một động lực để thúc đẩy chúng ta tinh tấn học và tu. Vì sao chúng tôi nói điều này? Bởi khi quý vị đã phát nguyện làm một hoằng pháp viên thì quý vị phải học, quý vị phải tu. Bởi vì mình muốn đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người thì chúng ta phải hiểu. Không những hiểu còn phải có khả năng nói được, phải có khả năng truyền đạt được những tư tưởng, những kiến thức Phật Pháp đến với tất cả mọi người. Và thứ hai, chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Để có cái kinh nghiệm. Tu để làm gương mẫu cho người khác. Tu không hành như buồm không gió. Tu phải hành chớ có đơn sai. Chúng ta học để mở mang, để hiểu biết, để có được những kiến thức cơ bản về Phật học. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy là quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Quảng học đa văn có nghĩa là mình phải học rộng, nghe nhiều. Học rộng ở đây, tất nhiên chúng ta không chỉ học bằng con mắt, mà học bằng lỗ tai, học cả bằng cái lỗ mũi, học bằng cái miệng, học bằng cái thân của mình. Trong 6 giác quan của chúng ta đều phải học hết, chứ không phải là chỉ học trên sách vở, mà học ngay trong cuộc sống. Như vậy tất cả những thứ chúng ta học ở đây chủ yếu là học Phật Pháp. Bởi vì cái học của thế gian, dù chúng ta có học nhiều đi nữa, nhưng mà những điều của thế gian không đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Vậy thì chúng ta phải học Phật Pháp để mình hiểu rõ được cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thường thì khi chúng ta quy Pháp, đọc cái câu gì? Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Chúng ta có thâm nhập kinh tạng thì cái trí tuệ của chúng ta nó mới rộng lớn như là biển. Vậy thì khi học Phật Pháp, chúng ta học qua nhiều cái phương tiện. Có thể là bằng kinh sách, cũng có thể là chúng ta nghe những lời quý thầy giảng. Thế nhưng điều mà chúng ta lưu ý, ngay như trong kinh Đức Phật cũng dạy, khi mình đọc hoặc là nghe một điều gì đó cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Suy nghĩ thấy những điều trong kinh Đức Phật dạy, những lời quý thầy giảng đúng, phù hợp thì chúng ta tin và thực hành. Nếu thấy không đúng, không phù hợp, chúng ta cũng có quyền không tin và không thực hành, ngay như cả những lời Đức Phật dạy. Vậy thì để chúng ta có một cái nhìn đúng, Đức Phật dạy phải văn, có nghĩa là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Như vậy, cái điều mà chúng ta học mới chính xác, mới đúng. Nếu mà chúng ta học, đọc hoặc nghe mà mình tin liền, không có suy nghĩ cho thấu đáo, đôi khi chúng ta sẽ rơi vào mê tín. Do vậy, Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên cố gắng đọc, nghe cho nhiều, nhưng cần phải suy nghĩ. Và sau khi suy nghĩ rồi thì chúng ta đem ra thực hành, gọi là tu. Vậy thì trong giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta những điều căn bản, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trước nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến, là có thấy đúng. Mà muốn thấy đúng thì không gì hơn chúng ta phải học, đọc và nghiên cứu về Phật pháp. Khi có cái thấy đúng thì mới có suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng thì lời nói mới đúng, hành động đúng, việc làm đúng mới dẫn đến kết quả là tốt đẹp, là an lạc. Ngược lại, nếu chúng ta có cái nhìn sai thì sẽ suy nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, việc làm sai, đưa đến kết quả là đau khổ. Như vậy thì chúng ta phát nguyện giúp cho 10 người biết Phật pháp, thì muốn giúp cho 10 người đó biết Phật pháp, trước hết chúng ta phải hiểu Phật pháp. Mà muốn hiểu Phật pháp thì chúng ta phải học, phải nghiên cứu. Nhất là chúng ta hướng dẫn người vào con đường Phật pháp thì bản thân mình ít ra cũng là một người có tu tập, có gương mẫu. Bây giờ mình khuyên người ta đừng uống rượu, đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, mình cũng phải có một chút gì ở trong đó chứ. Bây giờ mình khuyên người ta đừng uống rượu mà mình say sưa thì được không? Thế ai tin mình không? Mình khuyên người ta đừng nói dối mà mình đi lừa đảo. Rõ ràng rằng chúng ta cần phải có sự tu tập, có hiểu biết thì mình mới có thể giáo hóa được 5-10 người. Và theo chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên cố gắng phát nguyện ít lắm là 10 người trong cuộc đời của mình biết được Phật pháp. Điều này chúng tôi nghĩ không khó, quan trọng là ở quý vị có phát tâm hay không. Nếu quý vị phát tâm thì chúng tôi nghĩ rằng 10 người là cái chuyện rất dễ thôi. Quý vị có thể giúp cho hàng vài chục người cũng có, chứ không phải là 10 người. Vậy thì khi chúng ta đã phát tâm, phát nguyện giúp cho 10 người thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ tinh tấn học và tinh tấn tu tập. Để nhờ cái học, nhờ cái tu đó mình mới có thể giáo hóa được những người khác. Và khoan hẳn nói đến những người ở bên ngoài, nếu chúng ta phát nguyện như vậy thì trước hết là mình làm thế nào đó giáo hóa ngay trong gia đình của mình, vợ, chồng, con, cháu mình. Có nhiều người nói với chúng tôi, thưa thầy, ở ngoài thì nói rất là dễ nhưng mà về nhà nói khó lắm. Nhiều khi chồng hay là vợ hay là con không nghe. Chúng tôi nói rằng quý vị phải phát cái tâm, bởi vì mình phải thương họ vì họ vô minh, cho nên mình phải tìm mọi cách để giúp họ tiếp nhận được cái ánh sáng Phật pháp. Chúng tôi đưa ra một vài phương pháp, chẳng hạn như trong gia đình mình có những đứa con, đứa cháu, mình đem những cái cuốn sách Phật pháp, những mẫu chuyện Phật pháp đưa cho con cháu mình nó đọc. Thế nhưng đôi khi nó cũng không chịu đọc đâu, và chúng ta phải tìm cách. Bây giờ mẹ bận quá hay là bà bận quá, con hay là cháu đọc cho bà cái này đi, à, rồi lát nữa rồi kể chuyện lại cho bà nghe xem cái câu chuyện này nói cái gì, rồi bà sẽ thưởng cho bánh kẹo hay là cái gì đó. Mình dùng phương pháp dụ để cho con mình, cháu mình nó đọc, rồi mình sẽ thưởng cho nó cái gì đó. thì nhiều khi nó thích, nó thích có một cái món quà gì đó, thì mình phải khai thác cái tâm lý đó, khuyến khích nó đọc, đọc để kể lại cho mình nghe. Hoặc là chồng mình, vợ mình trong một lúc nào đó ăn cơm đó, mình nói tôi có xem cái đĩa, cái ông đó trước đây là tướng cướp mà bây giờ ông quay đầu lại hay quá. Đôi khi mình khơi khơi như vậy đó, rồi cái tâm lý tò mò, thế nó anh nào mà tướng cướp mà quay đầu ra. Rồi có thể là vì cái tò mò đó mà chồng mình hay vợ mình xem, từ đó có thể là hiểu được Phật Pháp. Khi quý vị thấy một người sắp chết đuối, mình biết bơi và có rất là nhiều cái phương tiện để cứu giúp người ta, thì quý vị có giúp hay không? Chắc chắn là phải giúp. Bởi vì ngay như là một con người thôi, chúng ta thấy hoàn cảnh như vậy, thấy cái tai nạn sắp xảy ra cho người như vậy, chúng ta cũng cứu nó, huống chi mình là người tu học Phật Pháp, có lòng từ bi, chắc chắn phải tìm mọi cách để cứu người này. Hoặc là khi chúng ta thấy một người đi lạc đường, đang vào cái chỗ nguy hiểm, quý vị biết, quý vị có chỉ cho người ta con đường khác để đi hay không? Chỉ không? Chắc chắn là phải chỉ. Đó là con người với nhau thôi, huống chi là chúng ta là người học Phật, có lòng từ bi, chúng ta sẽ sẵn sàng chỉ lối, chỉ đường cho người ta để đi cho đúng đường. Hoặc có một người nào đó bị bệnh nan y, sắp chết, mà quý vị lại biết cái phương thuốc trị bệnh nan y đó, bởi vì bản thân quý vị trước đây cũng bị cái bệnh đó, nhờ uống thuốc đó mà quý vị hết bệnh. Ngày hôm nay thấy một cái người cũng cái bệnh đó sắp chết, quý vị biết thuốc có chỉ không? Chắc chắn chúng ta cũng phải chỉ. Đó là con người với nhau thôi, không nói gì những người mà biết Phật Pháp nữa, thì chúng ta lại càng tận tình để giúp cho người ta, biết hướng dẫn cụ thể cho người ta để người ta uống thuốc hết bệnh. Cũng như thế, chúng ta đã được học, được thực hành theo lời Phật dạy, thấy có được lợi ích an lạc trong cuộc sống qua giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải thương những người còn lầm đường lạc lối, những người đang bị vô minh, không thấy được cái con đường, thì mình phải phát tâm, phải thương họ, và mình phải phát nguyện làm thế nào đó để giúp cho mọi người hiểu biết được Phật Pháp. Mà chúng tôi thường khuyên quý vị phải phát nguyện đi, tối thiểu đó trong cuộc đời của mình phải giúp được 10 người. Nếu mà quý vị có thể, có khả năng nữa, thì mình giúp cho 20 người, 30 người, 50 người, 100 người thì càng tốt. Ở đây có ai dám phát nguyện không? Sau cái buổi này chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ phát nguyện. Chúng ta phải có cái tấm lòng thương mọi người cũng như là thương mình vậy đó. Trước đây mình cũng vô minh, cũng không thấy được ánh sáng Phật Pháp, cũng lầm đường lạc lối, cũng tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Nhưng ngày hôm nay mình nhờ Phật Pháp, mình thấy ra được con đường sáng, thì mình phải thương những người người ta lầm đường lạc lối. Ngay như bản thân quý vị cũng vậy, nếu trước đây chưa biết Phật Pháp thì chúng ta cho thân của mình là thật, rồi vô thường thì mình cho là thường, khổ thì mình cho là vui, giả mình cho là thật. Từ cái chỗ chấp thân của mình là thường là thật, do đó mà chúng ta có cái chấp ngã. Chấp ngã là chấp ta, chấp ta có nghĩa là ai mà đụng đến cái ta đó thì mình phiền não, mình giận tức, mình bảo vệ, thậm chí cũng vì cái ta mà chúng ta gây biết bao nhiêu tội lỗi. Thì sau đó cái gì nữa? Là cái của ta. Của ta là gì? Chồng ta, con ta, vợ ta, nhà ta, tài sản ta. Từ những cái chấp đó mà gây biết bao nhiêu cái đau khổ cho bản thân. Thí dụ, chúng ta nghe một người nào đó chửi bà A, bà B, thì quý vị có buồn không? Không buồn. Nhưng mà đặt cái tên mình ra chửi thì buồn không? Buồn liền. Không những mà buồn còn giận. Không giận còn tức. Không những tức rồi có thể còn chửi. Không những chửi còn đánh đập người ta. Tại sao cũng một cái câu chửi đó mà ta chửi bà ba, bà bê, bà xê, mình không tức, không giận mà lại đọc cái tên mình ra là mình tức, mình giận. Là do mình chấp gì? Chấp ngã, là chấp có ta. Rồi bây giờ mình thấy chồng người ta, vợ người ta, con người ta chết, mình có khổ không? Đâu có khổ gì đâu, tỉnh bơ. Nhưng mà chồng mình, con mình, vợ mình chết thì mình khổ. Như vậy là do chấp ngã, là chấp ta, rồi chấp cái của ta, chúng ta mới khổ. Rồi chúng ta có những cái sai lầm nữa là cho rằng người chết thì thành người, hoặc là cho rằng chết là hết, mà trong Phật giáo gọi là biên kiến, là thấy có một bên thôi. Chấp thường hoặc là chấp đoạn. Chấp thường có nghĩa là mình nói rằng mình là người, mai mốt chết thì được làm người, còn con thú chết sẽ làm thú. Còn chấp đoạn là gì? Nói chết là hết, không có luân hồi, không có nhân quả, không có gì hết. Từ cái chấp này mà chúng ta gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Những người mà chấp chết là hết rất là nguy hiểm quý vị. Ngay như chúng ta trước đây chưa hiểu Phật Pháp cũng có thể đã suy nghĩ như thế, cho rằng chết là hết. Mà khi cho rằng chết là hết thì sao? Bây giờ mình cố gắng hưởng thụ, ăn chơi cho thoải mái, ăn chơi cho xả láng, chết rồi là hết. Những thanh thiếu niên lao vào trộm cắp, xì ke, ma túy, ăn chơi, nhậu nhẹt phần lớn là nghĩ như vậy. Họ nói cuộc đời này ngắn ngủi quá, rồi họ cho rằng là chết là hết, cho nên thôi bây giờ mình tranh thủ hưởng thụ. Và hưởng thụ mà không có thì sao? Thì đi ăn cắp, đi giết người để thỏa mãn những vật chất, những dục vọng của mình. Cho nên những cái suy nghĩ, những tư tưởng này rất là nguy hiểm. Có lẽ trong chúng ta ở đây có thể là đã có những suy nghĩ như vậy. Ngay như bản thân chúng tôi cũng vậy, khi chưa biết Phật Pháp cũng nghĩ như thế thôi, chết là hết. Rồi chưa kể đến chúng ta còn có một cái suy nghĩ sai là không có nhân quả, không có tội phúc, không có đời này đời sau, không có luân hồi lục đạo gì cả. Từ những cái suy nghĩ cho rằng thân này là thật, cho rằng chết là hết, cho rằng là không có nhân quả, không có tội phúc, từ đó mà chúng ta dấn sâu vào con đường tội lỗi, xa đọa. Ngày hôm nay mình cũng may mắn được làm người, được nghe Phật Pháp, được thực hành lời Phật dạy. Theo chúng tôi nghĩ, chúng ta có căn lành nhiều đời nhiều kiếp mới được gặp Phật Pháp, mới hiểu được Phật Pháp, mới nghe được Phật Pháp và mới thực hành được lời Phật dạy, chứ không phải dễ đâu quý vị. Có rất nhiều người khi sắp chết mà nói đến Phật Pháp, người ta cũng không nghe nổi, không hiểu nổi và cũng không tin được. Còn quý vị ngày hôm nay nghe, hiểu, tin và thực hành lời Phật dạy, đó là chúng ta có căn lành. Vậy thì mình phải cố gắng phát huy, trước nhất là cho bản thân mình làm thế nào đó học, hiểu, ứng dụng lời Phật dạy. Đồng thời mình phải đem những lời Phật dạy, đem những lợi ích an lạc mà mình đạt được qua lời Phật dạy giúp cho nhiều người biết. Bởi vì chúng ta thấy ngay tấm gương Đức Phật của mình, ngày xưa sau khi thành đạo rồi, Ngài đem hết cuộc đời còn lại để đi truyền bá Phật Pháp. Ngài truyền bá Phật Pháp Không phải như chúng ta bây giờ, hồi xưa Ngài phải đi bộ, đi từ nơi này đến nơi khác. Và cái phương tiện như chúng ta bây giờ là không có. Ngài tới đâu phải tự nói để cho người ta nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có rất là nhiều phương tiện. Có thể ngày hôm nay chúng tôi ngồi đây nói, nhưng mà ngày mai thì có thể tất cả mọi người ở trong nước cũng như nước ngoài nghe được. Cái phương tiện của chúng ta bây giờ nó rất là thuận lợi. Đối với quý vị thì cũng nên có cái phát tâm làm thế nào đó để mình đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người. Vì bản thân chúng tôi đó, như quý vị cũng biết, là từ khi giác ngộ được Phật Pháp cho đến bây giờ, mình tránh được rất là nhiều những điều tội lỗi. Qua năm giới của Đức Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà hơn 30 năm nay rồi, chúng tôi không phạm vào những cái điều này. Không những mình không phạm vào những điều này, mình lại còn làm được rất là nhiều lợi ích cho mọi người. Vì sao như vậy? Bởi vì ngày xưa đó, xin thưa với quý vị rằng, chúng tôi được biết Phật Pháp cũng nhờ cái nhân duyên là đọc những cái sách mà quý thầy ngày xưa ấn tống. Ấn tống có nghĩa là in rồi tặng đó, chứ còn không phải là bán. Nếu thời đó mà những kinh sách bán thì chắc có lẽ bây giờ chúng tôi không biết gì Phật Pháp. Như quý vị cũng biết là cách nay trước năm 75, cuộc sống cũng rất là nhiều khó khăn. Để mà có được một cái cuốn sách, một cuốn kinh để xem, để đọc thì cái chuyện đó không phải là dễ. Thứ nhất á, là mình không có tiền. Thời đó còn trẻ, tiền đi học còn không có, huống chi là tiền mua sách, mà nhất là lại mua kinh nữa, thì chuyện đó là hy hữu. Thứ hai, nếu mà chúng ta có tiền đi kiếm mua một cuốn sách, cuốn kinh cũng không phải là dễ. Không nói gì cách nay mấy chục năm, mà bây giờ thời buổi này là thời buổi khoa học tiến bộ, kinh sách băng đĩa rất là nhiều. Thế nhưng nếu mà quý vị đi tìm được những cuốn kinh, cuốn sách ở các tỉnh thành cũng là khó. Bởi vì á, quý vị cứ đi ra ngoài thành phố coi, nhà sách ở bên ngoài thì rất là nhiều. Thế nhưng mà những mà kinh sách bán ở các cái phòng phát hành văn hóa phẩm thì phải nói rằng nhiều khi quý vị đi kiếm đỏ con mắt mới ra. Đó là cái thành phố lớn. Còn những cái thành phố nhỏ hay là những tỉnh nhỏ thì quý vị kiếm một cái cửa hàng mà bán kinh sách thì cái chuyện đó là phải nói là vô cùng khó khăn. Nhất là bây giờ đi về các cái tỉnh phía Bắc, làm sao mà tìm được một cái nơi mà bán kinh sách để mà mình học hỏi, rất là hiếm, rất là khó. Cho nên á, chúng ta cần phải phát tâm in ấn được những kinh sách băng đĩa đưa vào những vùng sâu vùng xa, mà chúng ta đưa vào bằng cách là biếu tặng. Chúng tôi đi đem sách đĩa đi thì rất nhiều. Mỗi lần là đi đến vùng sâu vùng xa đều đem đĩa đem sách tặng. Bao nhiêu thì cũng hết. Thế nhưng mà nếu mà mình đem á, khoảng chừng vài chục đĩa hay vài chục cuốn sách mà đi bán thì chắc có lẽ không hết đâu. Bởi vì người ta chưa có cái nhu cầu. Mình biếu tặng mà người ta nhận là mừng lắm rồi. Có lần á, chúng tôi đi vô mấy cái vùng sâu vùng xa cũng vậy, tặng cho cái ông kia một cái đĩa, đưa ông cho nó, tôi không mua đâu. Không, cái này biếu, nó không, tôi không lấy. Cái lát cái đi qua ông kia biếu cho mấy người kia, cái ai ta cũng nhận hết. Cái lúc đó nó vậy cho tôi một cái. Cho nên nó là chúng ta đôi lúc á, cần phải phát tâm như vậy, phát nguyện như vậy, phải đi vào những vùng sâu vùng xa. Và chính nhờ những cái đĩa đó đó mà người ta biết được Phật Pháp. Quý vị biết rằng khi chúng tôi hiểu được Phật Pháp rồi đó, thì chúng tôi mới phát cái nguyện là làm sao trong cái cuộc đời của mình đó, là phải có thể tiếp tục được cái công việc hoằng pháp mà in ấn băng đĩa kính tặng cho các Phật tử. Do vậy mà vào năm 1999, chúng tôi được cái nhân duyên đi qua Đài Loan. Một hôm đến chùa Linh Nham của Hòa Thượng Diệu Liên, thấy ở trong chánh điện có hàng ngàn Phật tử niệm Phật. Họ niệm Phật hay lắm. Trong đời của mình từ bé đến lớn, từ khi đi tu cho đến năm 99 đó, mới được nghe một cái điệu nhạc niệm Phật sao nó hay quá. Họ niệm Phật du dương trầm bổng, nghe như là một cái bản nhạc. Sau đó họ đánh một tiếng khánh, hàng ngàn người đứng lên rất là đều. Họ nghe một tiếng khánh, người ta xoay người bước từng bước niệm Phật rất là hay, mà các cái động tác của họ rất là nhịp nhàng đều đặn, tạo trong tâm mình một cái ấn tượng rất là tốt đẹp. Thì chúng tôi đứng nhìn cái hàng ngàn Phật tử mà niệm Phật vừa đi kinh hành như thế, trang nghiêm thanh tịnh mà rất là chuẩn, rất là đều. Chúng tôi rất là vui mừng. Sau cái vui mừng đó thì mình lại buồn. Mừng là mình thấy người ta tổ chức được một cái đạo tràng trang nghiêm như thế, nhưng mà buồn thì nghĩ đến Việt Nam của mình. Có hơn 2.000 năm Phật sử mà chưa có một cái đạo tràng nào trang nghiêm, thanh tịnh mà tổ chức quy củ như thế. Từ đó khi mà đi về nước, chúng tôi phải suy nghĩ và làm sao phải tổ chức được những cái khóa tu như vậy. Thế nhưng mà trong lòng của chúng tôi thì thực ra là không hy vọng rằng mình sẽ có được cái số lượng cả ngàn người tu như vậy. Chỉ mong là được khoảng chừng 50 hay 100, 200 người là mừng lắm rồi. Thế là khi về nước chúng tôi rất là ưu tư cái chuyện đó. Rồi mới bàn cái kế hoạch làm sao được tổ chức được những khóa tu như vậy. Chúng tôi mới bắt đầu là được đặt ra cái kế hoạch là giờ mình phải tổ chức một cái khóa tu 7 ngày. Thì 7 ngày đó gọi là Phật thất. Phật thất có nghĩa là 7 ngày niệm Phật. Trong cái thời điểm đó quý vị biết rằng là Phật giáo của chúng ta đó, ở tại Việt Nam chỉ có tu Bát Quan Trai thôi. Bát Quan Trai là một ngày một đêm. Thế nhưng mà chỉ có tu ban ngày thôi. Còn ban đêm á thì lúc đó là vấn đề tạm trú tạm vắng rất là khó. Chính quyền địa phương người ta không cho ở lại ban đêm, chỉ cho ban ngày tu thôi, ban đêm về. Thì bây giờ mình tổ chức tu 7 ngày thì cả một vấn đề chứ không phải đơn giản. Thế rồi chúng tôi mới bàn với quý thầy trong ban đại diện đó, thôi bây giờ lấy danh nghĩa của ban đại diện để tổ chức một cái khóa tu cho Phật tử. Chùa Hoằng Pháp chịu trách nhiệm về cơ sở với tổ chức, còn về pháp lý thì ban đại diện đứng ra xin. Thì các thầy đồng ý. Thế là sau đó làm thủ tục xin. Xin thì các thầy ở ban trị sự Thành Hội cũng hoan hỷ, nhưng mà cũng thắc mắc, nó ủa rồi Phật thất này từ xưa đến giờ chưa có, chưa ai tổ chức mà sao mà bây giờ lại có tổ chức Phật thất. Thì mình cũng giải thích cho các thầy nghe, rồi các thầy hoan hỷ. Đến chính quyền thì họ cũng hỗ trợ giúp đỡ. Thế là về mặt pháp lý xin phép được rồi. Sau khi cầm giấy phép xong rồi, lúc đó chúng tôi lại bắt đầu lo. Quý vị biết lo gì không? Lo không có người tu. Bởi vì tu một ngày một đêm là đã không có người rồi. Mình thấy các đạo tràng có 50, 30, vài chục người, mà bây giờ mình tu Phật thất 7 ngày thì người ở đâu? Lúc đầu thì háo hức lắm, nhưng mà tới chừng đó bắt đầu lo. Rồi sau đó thì chúng tôi lại phải vận động Phật tử trong chùa, rồi đăng báo giác ngộ. Thế mà cái khóa đầu tiên gần 80 người tu 7 ngày. Thế thì trong 7 ngày đó đó, chúng tôi tổ chức rất là khoa học, rất là trang nghiêm. Nói chung nó có một cái nét mới. Do vậy mà sau 7 ngày tu tập, những người mà đi tu đó về họ mới truyền cho những người khác. Thế là cái khóa thứ hai lên hơn 150. Như vậy là tăng gấp đôi. Rồi cái khóa thứ ba lại lên tới hơn 300. Cứ như thế mà nó tăng dần. Tăng dần mà đến nỗi quý vị biết là chùa mà xây nhà không kịp. Lên tới 1.000 cái mình xây đủ 1.000 cái lên tới 1.500. 1.500 xây đủ 1.500 là lên tới 2.000. Cứ như vậy mà xây. Thế là một thời gian sau nó lên con số là hơn 3.000 người. Một hôm á, trong một buổi chiều, chúng tôi đứng nhìn các Phật tử niệm Phật, cái sực nhớ lại cũng năm 99 mình đứng ở chùa Linh Nham ở Đài Loan, thấy cái cảnh của Phật tử tu tập trang nghiêm thanh tịnh như vậy, mình nghĩ rằng chắc có lẽ mình mơ cũng không thể có được cái số lượng người đông như thế tu ở Việt Nam. Mà bây giờ nếu mà có đi chăng nữa thì cơ sở ở đâu mà chứa được cái số lượng gần một vài nghìn người. Thế mà không ngờ bây giờ mình ở đây lại thành tựu được. Lúc đó chúng tôi mừng lắm, và thấy rằng là không phải người Việt Nam mình không ham tu, không thích tu, mà do cái là không ai tổ chức. Cho nên lúc đó chúng tôi là người tiên phong tổ chức thì nó lại thành công. Thì sau cái khóa tu Phật Thất á, thì cũng có một số các Phật tử ở đây mới thấy Phật tử ở các nơi về tu nhiều quá, cho nên đó là các vị nhường lại nó thôi, để cho Phật tử ở xa, còn mình ở gần đây thì hàng ngày mình vô chùa tụng kinh được rồi, không dự tu nữa. Thế là chúng tôi mới nghĩ đến những cái tấm lòng của họ, nói vậy thì mình phải tổ chức một ngày cho họ tu. Là ngày hôm nay chúng ta tu đó, là hồi đó là chúng tôi nghĩ rằng chỉ tổ chức cho các Phật tử địa phương tu một ngày thôi. À, lúc đầu thì cũng được vài trăm người, nhưng mà không biết rồi sao có dần dần các vị ở các tỉnh rồi nghe cũng đến dự tu. Mới đầu được 700-800, rồi 1.000, rồi lên 2.000, 3.000. Bây giờ một ngày tu của mình đó là có khi lên tới 7-8.000 người. Không hiểu sao như cái ngày tu hôm nay của chúng ta đó, theo như nhà bếp báo cáo á, cứ mỗi một ngày tu này đó, vừa cơm hộp mà cơm ăn đó là 20.000 phần. Người thì không biết là bao nhiêu mà 20.000 phần ăn mà hết. Quý vị ở đây chắc đâu có ai ăn 2 hộp phải không? Có ai ăn 2 hộp không, khai đi. À, cũng có người giơ tay. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng những người ăn 2 hộp thì ít lắm, bởi vì chỉ có người nào khỏe thôi, chứ còn như mấy vị lớn tuổi là có nhiều người ăn không hết 1 hộp. Khóa tu tháng trước chúng ta thay đổi cái vấn đề tặng đĩa. Mọi lần thì sau khi quý vị tu rồi thì chúng tôi gửi tặng đĩa để cho nó dễ. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà tặng như vậy đó thì những người người ta đi đến chùa trong cái ngày hôm nay, ta đi hành hương người ta không có, thì có những người tu thì chiều mới có. Do vậy mà chúng tôi thay đổi nó thôi, thì bây giờ mình sẽ phát luôn cả ngày, ai đến cũng có, mà quý vị đến tu quý vị cũng cứ đến đó nhận. Một ngày tu thì tháng trước đó là tính ra là gần 20.000 đĩa. Nhưng mà 20.000 đĩa thì nhân lên đôi chứ không phải là một chiếc đâu, đúng không? Lần nào cũng hai chiếc, như vậy là 40.000 đĩa. Trong một ngày tu của chúng ta là hết 40.000 đĩa. Và thống kê thông thường thì một tháng của chùa Hoằng Pháp á, là đĩa tặng đó có khi trên 100.000 đĩa. Có nhiều thầy nói ngày hôm nay á, mình đem đĩa ra mình tặng như thế thì có người ta lấy 2 đĩa làm sao. Chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà người ta lấy 2 đĩa thì cũng tốt thôi, chứ đâu có gì đâu. À, bởi vì họ lấy họ đem về họ cho bà con, cho ông xui bà xui gì đó thì cũng tốt. Chỉ có cái là sợ mình không đáp ứng được thôi. Chúng tôi nói thẳng với quý thầy vậy. Quý thầy thì nói là bây giờ mình đem ra tặng như vậy á, thì nếu buổi chiều á thì mình chỉ tặng có một nửa thôi, giỏi lắm là 10.000 thôi. Nhưng mà nếu mình để như thế sẽ mất tới 20.000. Chúng tôi nói điều đó cũng là tốt, không có gì hết. Chỉ sợ là mai mốt người ta không lấy đĩa đó, thì lúc đó mình mới buồn thôi. Chứ còn người ta lấy được mà ta lấy nhiều đem về cho người thân thì cũng tốt thôi. Rồi có người nói rủi người ta đem về bán làm sao. Chúng tôi nói bán thì cũng tốt thôi, đâu có làm sao. Thì bán để cho người ta, mà người ta mua người ta xem được thì cũng tốt vậy. Cho nên đó là đối với vấn đề Hoằng Pháp thì xin thưa với quý vị rằng là chúng ta ngoài những cái việc đem Phật Pháp qua băng đĩa thì chúng ta cũng nên có nhiều những cái hình thức khác nhau để mà đáp ứng cái nhu cầu của quần chúng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ăn rau muống cũng là món rau muống, nhưng mà người thì thích rau muống luộc, người thích rau muống xào, người thì thích rau muống ăn sống, người thì thích rau muống nấu canh chua, người thì thích rau muống mà muối cũng có. Cùng là rau muống nhưng mà chúng ta chế biến khác nhau và tùy theo cái khẩu vị. Có người thích ăn món này, có người thích ăn món kia, chứ không phải ai cũng thích ăn một món. Chúng ta là người hoằng pháp lợi sinh thì phải nghĩ ra nhiều những cái phương tiện để đáp ứng cái nhu cầu cho quần chúng. Bây giờ người ta thích ca nhạc thì mình có nhạc, người ta thích cải lương thì mình có cải lương, người ta thích phim mình có phim, người ta thích ký sự có ký sự, người ta thích kịch hoặc là ta thích những cái hình thức như là thuyết pháp thì mình phải có đầy đủ. Do vậy mà chùa Hoằng Pháp á, cho đến bây giờ á, xin thưa quý vị rằng cải lương cũng có, ca nhạc cũng có, phim cũng có, rồi ký sự cũng có, rồi băng đĩa giảng cũng có. Nói chung ra là chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có đĩa giảng không thôi thì những người Phật tử như chúng ta thì thích. Còn thí dụ như giới trẻ mới đầu đưa nó vô đĩa giảng thì đôi khi nó không thích, nhưng mà cho nó cái đĩa nhạc thì nó lại thích. Còn ở miền Tây mà quý vị cho họ cái gì người ta thích? Cái gì? Đúng rồi, cải lương. Ở miền Tây mà đưa cải lương là họ khoái đó. Cho nên đó là chúng tôi làm nhiều cái hình thức để đáp ứng những cái nhu cầu cho quần chúng. Thì qua những cái băng đĩa đó, qua những cái loại hình đó thì người ta tiếp cận được Phật pháp. Thì trong cái hướng tới đây đó, chúng tôi đang có một cái hướng Hoằng Pháp bằng cách là tổ chức cái chương trình ca nhạc. Mà tổ chức cái chương trình ca nhạc này á là mang cái tính chuyên nghiệp. Nghĩa là có thể trong một năm á chúng tôi sẽ tổ chức một, hai hay là ba chương trình ca nhạc chuyên nghiệp. Thì ở trong đó đó chúng tôi sẽ mời những ca sĩ nổi tiếng, và nhất là mình phải tạo ra được một cái chương trình như vậy cũng như là một cái sân chơi để cho các ca sĩ, nhất là nhạc sĩ, khi mà người ta thấy mình có một cái chương trình ca nhạc lớn như vậy thì người ta mới phát tâm hứng thú sáng tác. Thì chúng tôi đang dự định đó là trong tháng tới, vào ngày 24 tháng 7 dương lịch đó, sẽ tổ chức một cái chương trình ca nhạc tại rạp hát Hòa Bình. Thì nói chung ra mình phải cố gắng sẽ làm một cái chương trình văn nghệ chuyên nghiệp như vậy thì nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của giới trẻ. Bởi vì giới trẻ nó đến với Phật pháp thì có thể là qua những cái hình thức đó. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải thấy được cái phương tiện Hoằng Pháp nó tùy theo cái nhu cầu của quần chúng mà mình đáp ứng. Nếu mà chúng ta đáp ứng đúng thì nó sẽ có được những cái lợi ích và đưa người ta vào đạo được dễ dàng. Riêng các Phật tử tại gia đó thì chúng tôi mong rằng quý vị là những người sẽ đem Phật pháp vào đời rất dễ. Vì sao như vậy? Là vì quý vị là có những người làm ăn nè, có bạn bè nè, có người thân nè. Nếu quý vị phát tâm để giúp cho người ta thì theo chúng tôi nghĩ không khó. Như vừa nãy chúng tôi trình bày, quý vị phát nguyện giúp cho 10 người biết Phật pháp thì quý vị phải tự nỗ lực học, tìm hiểu, rồi sau đó mình phải tu tập để làm tấm gương để có thể chuyển hóa được người khác. Nếu chúng ta chưa làm được như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần cho người ta cuốn sách, tặng cho người ta cái đĩa. Quý vị thấy cái đĩa nào hay, sách nào hay, quý vị thấy rằng căn cơ người đó, trình độ người đó có thể nghe cái đĩa này, xem cái sách này được, quý vị nên phát tâm đi. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị bỏ ra bao nhiêu tiền một cái đĩa, bây giờ bao nhiêu, có 5.000 đồng thôi mà quý vị có thể cứu được một mạng người. 5.000 đồng mà cứu được một mạng người. Khi người ta hiểu biết Phật pháp rồi, người ta biết tu, người ta thay đổi được thói hư tật xấu, tránh xa con đường tội lỗi, thì có phải là quý vị đã cứu được một mạng người không? Rất là lợi ích. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị sẽ cố gắng nỗ lực. Mình có một cái ngọn đuốc sáng mồi cho nhiều người thì ngọn đuốc của mình nó có mất gì không? Không. Chúng ta càng mồi nhiều thì ánh sáng nó lại càng sáng thêm, chứ không có mất đâu hết. Cũng như thế, mình đem cái hiểu biết, cái tu học của mình, đem Phật pháp mình đi truyền cho nhiều người thì cuộc đời này sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy mà vừa rồi đó, chúng tôi cũng có làm một cái bài Hoằng Pháp Viên, là để động viên cho các Phật tử chúng ta cố gắng làm cái công việc, mỗi người sẽ phát nguyện làm một Hoằng Pháp Viên, đem Phật pháp đi vào đời. Bài như thế này: chúng ta làm Phật sự vì Hoằng Dương Chánh Pháp, chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một Hoằng Pháp Viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền, đem đuốc tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, Hoằng Pháp Viên sẽ đến. Dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quản ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo, đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng Hoằng Pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Đó là cái bài thơ mà chúng tôi sáng tác nhằm động viên, khuyến khích các vị phát nguyện mình làm một Hoằng Pháp Viên, có nghĩa là làm một cái người để đem Phật pháp vào cuộc đời này.
Chúng ta hãy
Rất mong rằng là quý vị, mỗi người chúng ta sẽ là một hoằng pháp viên đem Phật pháp đến với tất cả mọi người. Khi chúng ta làm được việc như vậy đó, thì như cái đầu đề chúng tôi nói, chúng ta làm Phật sự vì hoằng dương chánh pháp, chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Nghĩa là chúng ta làm những cái công việc Phật sự để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sinh, cũng chính là lợi lạc cho mình, chứ không phải là cho chúng sinh không. Làm cho mọi người chính là làm cho mình. Chúng ta đem niềm vui đến mọi người chính là đem niềm vui đến cho mình. Do vậy mà mong rằng qua cái buổi pháp thoại hôm nay, quý vị sẽ là những hoằng pháp viên phát nguyện. Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ giúp cho được 10 người được hiểu biết Phật pháp. Thì trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và sự kiết thực.